Như là Phật, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở Thiền Tự Hương Hải, nhân dịp Pháp Hòa đến thăm vùng Ontario. Và hôm nay là ngày Quốc Khánh Canada. Sau giờ cơm trưa, đại chúng đi thiền hành xong thì cũng trở lại giảng đường này để chúng ta có một giờ sinh hoạt Phật Pháp vấn đáp. Good afternoon, my friends. Today is July 1st, 2012. After our lunch, we have time together for walking meditation, and now we are back to this Dhamma hall for question and answer. So if any question, I think it's good to share in English. I also will translate, and so we both can benefit from the question. Bây giờ quý vị có mệt lắm không? Thôi quý vị ngồi chút xíu ha, ít lắm, có vài câu hỏi thôi, rồi mình sẽ nghỉ sớm. Thì câu hỏi thứ nhất: tôi còn một cháu ở Việt Nam. Lúc tôi đi, tôi để lại đất vườn nhà, nhưng bây giờ kinh tế xuống, vừa bán 1.000 Việt Nam một trái, cháu phải đi làm mướn vẫn không đủ, nên tôi khuyên cháu nên chăn nuôi. Như vậy tôi tạo nghiệp cho nó không? Xin thầy cho tôi lời khuyên. Thì kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta đó thì mỗi người có một cái việc làm, mà mục đích thì cũng để tìm một cái sự sống. Thì nếu như mà mình có khả năng, mình tìm cho một cái công việc nào đó mà nó khác hơn để mình có cuộc sống thì nó vẫn tốt hơn. Ví dụ mình nói mình không làm thì người khác cũng làm, mà thôi thì nếu mà người khác làm thì để người khác làm, mình bớt được một người thì nó đỡ hơn người. Thí dụ bây giờ người ta đã lỡ trong cái nghề này rồi mà người ta muốn ra, ta ra không được, mình bây giờ mình chưa nhảy vô thì thôi, đừng có tạo, còn nhiều việc khác để mình làm. Có nhiều khi người ta vì cái sự nghiệp của gia đình, gọi là cha truyền con nối, thì người ta không bỏ được. Mà rất nhiều người bây giờ đang ở trong cái hoàn cảnh là làm những cái nghề có liên hệ tới cái vấn đề sát sinh, cho người ta muốn ra mà ta ra không được vì sự sống. Bây giờ ta ra ta biết làm gì, còn mình giờ chưa, mình có khả năng tìm cho mình một nghề khác thì thôi nên tìm một cái nghề khác, thì cho nó mình khỏi có rai rứt về sau thôi. Mình đã đặt lên câu hỏi là có tạo nghiệp không thì biết là mình có suy nghĩ tới vấn đề tội phước nghiệp rồi, thì thôi nếu mà mình chưa có bắt đầu thì nên đừng bắt đầu. Còn ai người ta lỡ bắt đầu mà ta không thể bỏ được thì ta phải ráng thôi, chứ còn bây giờ mình chưa gì hết thì thôi đừng có nhảy vô rồi cái mình sau này mình hối hận. Dạ, tức là mình làm có ăn nhưng mà mình cứ trong lòng mình nó cứ rai rứt, biết là mình như vậy mình không có thoải mái thì thôi tìm cái việc gì đó làm, nhiều khi ít lương chút nhưng mà mình cuộc sống mình nó không bị cái lương tâm mình nó làm mình khó chịu thì tốt hơn. Dạ. Xin thầy cho con một lời khuyên về chuyện này. Nhà anh của con có ma, từ ngày mới dọn vô thì đã thấy liền rồi, nhưng họ không phá gì hết mà còn làm ăn được hơn hồi xưa. Cho nên anh con không muốn phá họ, con xin thầy cho con hỏi là nếu mình mời thầy về cúng cho họ siêu thoát thì họ có giận hay phá mình hay không? Xin thầy quan hỷ. There is a question about if we just move in a new house and we realize in that new house has some spirit like ghost. But they support us. Since we move in that house, we our career, our family successful. And the question is, can we invite the monks to come to pray for them? And do they get angry to us if we ask them to move or to reborn in the higher places? Xin thưa đại chúng, thì nhà mà có ma, đây là không biết có không ha, đây là mình căn cứ theo câu hỏi thôi. Nếu mà mình nhà mình có ma mà người ta ủng hộ cho mình thì mình thích thú, nhưng mà mình phải nghĩ lại là tội cho người ta. Tội cho người ta là người ta phải làm cái hồn ma bóng quế, người ta cứ theo người ta phò mình hoài. Bây giờ đó, mình không phải mình mời thầy tới mình trù yếm người ta, nhưng mà mình mời thầy đến để mình thầy khai thị cho họ, để họ phát tâm họ sanh về cõi lành cao hơn. Còn nếu mình với họ mà có duyên, họ độ mình theo kiểu khác. Bây giờ họ ma, họ có cái lực của ma, họ độ mình ở cái dạng đó thôi. Mà nếu họ thành được những cái quả vị cao hơn, họ độ mình còn hay hơn nữa. Thì giống như bây giờ, thí dụ giờ quý vị nương một cái người dân biểu, đâu bằng quý vị quen được với thủ tướng. Nếu quý vị quen với thủ tướng thì cái sự ủng hộ nó nhiều hơn. Ở đây là Pháp Hòa nói trên phương diện độ cho cái một cái vong. Pháp Hòa có một quen với một gia đình, thì cái chú này á, từ khi chú mất là chú về chú độ cho gia đình dữ lắm. Thậm chí á, gia đình sắp sửa có chuyện gì xảy ra đó là chú đều báo trước 3 ngày. Thì có một hôm Pháp Hòa đi giảng tới cái vùng đó thì người nhà mới chạy lên thưa, nói là ba con á, vừa về, tại vì người con gái á, xin việc làm xin hoài không được, thì hai vợ chồng mới bàn với nhau là định đi qua Texas tìm việc. Thì cái đêm đó người cha về rầy, đi đâu mà đi, ở đây đây đi, lương 80.000 một năm mà đi đâu, mà lúc đó chưa nhận được việc gì hết mà ổng báo trước luôn tiền lương. Thì mấy ngày sau thì cái công ty, cái hãng mà cái cô đó apply đó kêu cổ tới phỏng vấn, chấp nhận cổ, và đúng như vậy, lương 80.000 năm. Thì khi mà gia đình hồi nào tới bây giờ là bất cứ chuyện gì xảy ra là đều biết trước hết. Nhưng khi Pháp Hòa biết được chuyện đó thì Pháp Hòa không cho. Pháp Hòa nói quý vị muốn người thân quý vị cứ phù hộ quý vị hoài, hay là muốn người thân mình có cái nơi ở yên tu hành cho tốt. Thì Pháp Hòa biểu là gia đình làm một mâm cơm, Pháp Hòa về và cúng, tụng kinh xong Pháp Hòa đến cái bàn thờ của cái vị mất đó và khuyên. Pháp Hòa khuyên là Pháp Hòa nói là Pháp Hòa biết chú thương gia đình, chú độ gia đình, nhưng mà liệu chú ở được bao lâu trong kiếp sống của cái một cái vong hồn mà cứ bất vững như hoài hoài. Cho nên chú phải nghĩ tới cái chuyện mình thoát hóa, rồi mình thương gia đình, mình độ gia đình kiểu khác. Nhiều khi mình cho gia đình vật chất không đâu bằng mình độ con cái nó biết tu. Cũng giống bây giờ vậy đó, mình thương con cái, mình cho con cái tiền tài của cải không bằng mình cho con cái cái gì, cho con cái đạo đức, cái tâm linh, cái đó nó hay hơn. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói quý vị ha, quý vị để tiền để của không sao, nhưng quý vị nhớ là phải để là một quyển sổ đạo đức. Những cái gì hay ho quý vị đọc được đó, quý vị chép ra đi để dành lại cho con cái. Rồi quý vị nói rằng cuốn này á, mai mốt cha mẹ già rồi con lấy ra con đọc, nhiều khi một hai câu nói trong đó nó thức tỉnh được con mình, phải không? Thành thử ra Pháp Hòa có mấy chú Phật tử á, bây giờ á, hồi nào giờ còn khỏe đi làm nuôi con, đùng một cái bị stroke, bây giờ á, nằm chỗ không làm được gì, cái nghe băng giảng, nghe xong rồi dưới cái bàn tay trái là cố gắng chép lại những câu học hỏi được trong băng giảng đó, làm được một quyển sách là lấy cái tên đề là Tu Học Phật Pháp, xong rồi để lại là cha để lại cho các con. đó. Thành thử ra cái vị Phật tử đó đó tu trong khi mình bệnh mà để lại cái gì đó cho con. Thì bây giờ trở lại cũng vậy, nếu quý vị thấy người ta độ mình mà quý vị sợ sệt, hay là quý vị mướn thầy pháp thầy bùa về mà ếm trù họ đó, thì không nên. Còn quý vị mời quý thầy đến để khai thị tụng niệm cho cái vong linh đó, họ phát tâm họ siêu thoát, tốt thôi, họ appreciate mình hơn nữa. Vì sao? Họ chưa có nghĩ rằng có cảnh giới cao hơn, họ bằng lòng với kiếp sống như vậy. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không, cái phẩm mà người con chỉ chịu chấp nhận đi làm nghề hốt phân mà không bao giờ dám nhận mình là con của cha nhà giàu, đến khi mà cha chỉ cho mình biết rồi thì mình mới biết là mình không phải nghèo đến mức như vậy. So don't worry about pray for them because they will appreciate you. You will open their mind, open their understanding, their knowledge. There's nothing to attach. The reason why they surround us because they attach. Maybe they love us. They want to support us. But that is something we never want them to do that because it's not good for them. And we need to, in the Buddhism, when you pray, it doesn't mean that person will go right away. But the prayers in Buddhism, it means you give them the knowledge, the understanding, what between attachment and non-attachment. So they can let everything down, they can reward it. Kính xin thầy cho biết cửu huyền thất tổ gồm những đời nào? Câu thứ hai, con nghe nói người mới lìa đời sẽ bị đau khi thân thể họ sẽ bị đau đớn. Như vậy nếu người hiến nội tạng có bị đau khi ngành y tế lấy nội tạng của người đó không? Quý vị hiểu câu hỏi ha? Và câu thứ nhất là cửu huyền thất tổ là sao? Bây giờ nói chữ huyền trước. Theo như các vị ngày xưa đó, người ta giải thích đó, thì chữ huyền này á, nó có nghĩa là xa xưa. Và các vị mà giải nữa đó, thì người ta nói là vì chúng ta luân hồi nhiều kiếp, sanh tử nhiều đời, thì cái sự đau khổ của luân hồi này á, nó thâm đen, cũng giống như là cái huyền, giống như xương mình mà nó, cái xương mình tái sinh rồi như thế này thế kia lâu đời. Thì thôi bây giờ cái chữ huyền này chúng ta có thể tạm hiểu là cái đời về trước. Khi nói tới cửu huyền á, là chín đời, nhưng mà chín đời của quá khứ. Thí dụ như là ông Cao Tằng, Cao Tổ, Sơ, những cái vị mà 7-9 đời về trước ấy, cái đó nó xa. Nhưng mà thất tổ á, thì gần mình hơn. Cửu huyền thì xa hơn mình, là vì những vị đó xa lắm. Còn thất tổ á, là gần hơn. Thế nào gọi là thất tổ? Ông cố, ông nội, cha, con, cháu, chắc, chích, thất tổ. Như vậy thì khi chúng ta thờ thất, cửu huyền thất tổ á, thì chín đời về trước và 7 đời gần mình nhất, đó là trong đó có mình, có cha mình, có con cháu, chắc chích mình, gọi là thất tổ. Thì thất tổ gần mình hơn. Thì bắt đầu từ ông cố thôi. Ông cố mình, ông nội mình, cha mình, đời con mình, đời cháu mình, đời chắc mình, 7 đời. Câu thứ hai là nghe người ta nói người chết đau đớn. Vậy thì cái người mà ký giấy cho nhà thương là cho bộ phận trong cơ thể đó, cho nội tạng á, thì có bị ảnh hưởng thế này không? Xin thưa là không. Tại sao không? Bởi vì hỏi đau có đau không? Có đau, nhưng mà quý vị không khổ và không ảnh hưởng gì hết. Bởi vì khi mình còn sống, cái nguyện của mình đã phát là tôi khi tôi chết đi, một trong những cơ bộ phận trong con người tôi mà xài được cái gì cho ai thì tôi xin hiến. Như vậy thì cái nguyện của, ví dụ bây giờ mình mất đi con mắt mình xài được, người ta lấy con mắt mình ra, thì mình phải vui vẻ, tại vì cái nguyện của mình đã thành. Xin lỗi là chưa chắc mình tặng cái xác mình mà có thể xài được khi mà sau khi mình lìa đời nữa. Nhiều khi mình cho hồi mình 50 tuổi mà mình sống tới 99 tuổi mình mới chết, lúc đó còn gì nữa đâu xài. Nước cốt hết trơn rồi, còn lại cái xác dừa không. Bất quá chiên lên làm xác dừa chiên vậy thôi. Cho nên á, khi cái nguyện mình đã thành tựu, không có gì phải khổ hết. Đau thì có đau, bởi vì thân thể thì là thân thể, người ta đụng vô, người ta mổ xẻ thì có đau. Nhưng mà cái đau của người không tự nguyện và cái đau của người tự nguyện thì sao? Khác à. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình đi chích ngừa ở đâu mà tự nhiên mình đang ngồi, người ta lỡ ta lủi mình một mũi kim thì mình đau mà mình khó chịu lắm. Mình đâu có nghĩ rằng mình sẽ bị một cái đó. Nhưng mà nếu mình chuẩn bị rồi đó, thì ta chỉ cầm cái kim, mình vẫn biết mình gồng mình cái để cho cái kim đó đau một cái, nhưng mà mình biết ta lấy máu cho mình, người ta thử nghiệm mình có sao đâu. Cho nên cái nguyện mình mà làm, mình muốn mà người ta đến thì không có gì phải khổ sở hết. So the question is, if I sign the document for the hospital, if accidentally I die, any body part in my on my body they can use. And when someone come to my body and take them out, do I pain and suffer? And the answer is, you pain but you no suffer, because that is your vow. You vow to offer your body parts to the sake of others if they can use it. So because your vow is justified, you happy because you have done something before you die. So then you pain because your physical body will pain, but you no suffer because it justify your vow. Is that clear? Xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm về hiện tượng sau 49 ngày để đi tái sanh về cảnh giới tùy theo nghiệp. Nhưng tại sao lại có những linh hồn mà từ bao nhiêu lâu vẫn không được, do vậy mới hiện tượng gọi là ma? Theo như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì những linh hồn đó vẫn còn mà không đi đầu thai về cảnh giới mới. Xin thưa, thì theo cái nghiệp 49 ngày thì mình phải theo nghiệp mình thọ sanh. Đối với Phật Bồ Tát thì tùy nghiệp vãng sanh, còn đối với phàm phu chúng ta là tùy nghiệp thọ sanh chứ không phải là vãng sanh. Theo cái tùy theo cái nghiệp mà mình phải thọ cái sanh đó, cái đời sống đó. Còn các ngài là tùy cái nguyện mà các ngài sanh. Còn riêng đối với những người sau 49 ngày, họ cũng là một loại nghiệp đó. Nghiệp này là nghiệp ở cảnh giới của ma. Ma cũng là một loại nghiệp. Nghiệp này là nghiệp gì? Nghiệp ái luyến, nghiệp tiếc rẻ. Thí dụ tiếc của thì trở lại làm một cái bóng, một cái hồn, một cái ma để giữ của. Nghiệp thương con cháu thì quanh quẩn. Cho nên họ cũng đầu thai, nhưng mà không đầu thai tái sanh ở một cõi khác, mà họ quấn quýt trở lại. Cái kiểu này cũng giống như là trốn ở lại vậy đó. Hủy cái giấy visa, trốn ở lại, bởi vì thương con, thương cháu, thương tiền của. Cho nên tại sao mình nói mình tụng kinh cho người đó siêu? Mình tụng họ siêu không? Đâu phải mình tụng mà họ siêu đâu. Nhưng mà khi mình tụng kinh á, là mình đem cái lời Phật khai thị cho họ, để họ hiểu được. Pháp Hòa nói ví dụ mình tụng một cái bài nói về cuộc đời, có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn, núi hoang mịt mù, vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, con thảm khóc thảm thương kể lễ kêu la than, dầu cho quyến thuộc trăm ngàn có ai thay thế cho chàng được chăng. Thì mình đọc những cái lời đó để họ hiểu, sống trên đời này ai rồi cũng chết, nhưng mà cái chết nó không có nghĩa là nó hết. Quý vị phải trở về với cái chân thật, chấp nhận cái sự thật, lìa cảnh giới này tái sinh cảnh giới khác tùy theo cái nghiệp của quý vị. Bây giờ quý vị có muốn trở lại cõi này thì quý vị phát tâm hướng Tam Bảo hay là những cõi lành khác, thí dụ vậy. Cho nên tụng kinh là khai thị cho họ. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, đứa con mình nó hư quá, cái mình cầm lên mình nhờ thầy nói cho nó, đâu phải thầy nói nó ngộ đâu, nhưng mà thầy cũng nói nhiêu chuyện đó thôi, cũng khuyên lơn nhắc nhở, nhưng mà ở cái ngộ tánh của cái đứa nhỏ đó nữa, cái duyên lành và cái ngộ tánh của nó, nhiều khi thầy nói mà nó hiểu thì nó hiểu, và đồng thời nhiều khi cái duyên, cái phước của nó tự nhiên, và cái đức độ của cái vị đó tự nhiên cảm hóa được nó. Cho nên nó căn cứ nhiều mặt lắm. Cái phước đức của cái vong đó, cái đức của cái vị thầy khai thị, phải không? Và cái nghiệp của họ có trầm luân đến mức độ là họ nghe lời lành mà vẫn không thấm không? Đâu cần tới ma đâu, nội trong cái sống con người này thôi. Mình gặp quen biết nhiều người đó, có đâu phải người nào mình nói họ cũng tin cũng nghe đâu. Có nhiều người mình nói mà họ nói thôi, chị ai anh thì tin thì cứ theo đi, tụi tôi không thích, đừng có nói đạo lý với tôi, đừng có dạy đời tôi, thí dụ vậy đó. Không, thành thử là không phải dễ. Vì sao? Vì Đức Phật đã xác định là chúng sanh là can cường. Can cường khó nói. Nhiều khi trong cuộc đời họ vấp một cái gì khổ lụy thì họ có thể thức tỉnh, chứ còn chưa chắc mình nói họ nghe. Không, thành thử ra cái hiện tượng ma đó là sinh đó, cũng là một dạng nghiệp đó, nghiệp luyến ái, cho nên ở thọ cái thân, thọ một cái kiếp sống của ma vất vưởng. Cho nên nhà chùa vì lòng từ bi độ những người đó luôn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, quý vị để ý trong cái đất nước Canada mình đây nè, mỗi một thành phố đều mở những cái trung tâm để cho những người homeless họ về đó. Tại sao? Cũng có những người có nhà có cửa, và hoặc là họ cũng đã từng là những người có nhà có cửa có gia đình, rồi bây giờ họ ly dị, họ gia đình họ ly tán, họ vất vưởng ngoài đường ngoài xá vậy. Chính phủ đâu có để họ đi vậy được, chính phủ phải tìm trung tâm để cho họ trở về đó, họ có ăn có ở. Nhà chùa cũng vậy, những người đã tái sinh theo nghiệp họ rồi, theo cái hoặc là thọ sinh theo cái nghiệp lành nghiệp dữ của họ rồi, thì số còn lại họ quấn quýt đây, tội nghiệp họ quá, cho nên chùa phải cúng cô hồn. Chiều nào cũng làm cái lễ cúng cô hồn để chi? Để cho những người vất vưởng đó có họ có chỗ. Biết rằng họ tới họ ăn rồi họ đi đó, nhưng mà trước khi họ ăn á, mình khai thị cho họ một chút, tụng cho họ, tức là mình lấy lời kinh mình khai thị cho họ. Cứ ngày này qua tháng kia rồi nhiều khi họ thấm rồi họ cũng siêu sinh. Cho nên có những cái đàn chẩn tế đó, không? Phát chẩn đó, tế bần đó. Thì cũng giống cõi, cho nên ta nói á, ta nói là âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cõi âm cõi dương đạo lý nó giống nhau, vô nhị lý là không có cái hai lý đâu, lý lẽ thì một à, nhưng mà cái đường sanh đường tử nó rõ ràng, có đường để đi. Người sống độ theo người sống, người đã mất mình độ theo người mất. Kính bạch thầy, mọi sự đều do nhân duyên mà ra, xin thầy cho con biết cái gì trước nhân duyên. Nhân duyên trước nhân duyên. Xin thưa, đã nói là nhân và duyên thì không có cái duyên bắt đầu. Nhà Phật thì nói là trùng trùng duyên khởi. Thậm chí một cái người nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn còn hiểu cái câu là không có đâu em này, không có cái nhân đầu tiên và có cái chết sau cùng. Quý vị có nhớ bài đó không? Ngẫu nhiên phải không? Bài đó tên là, phải cái bài đó tên Ngẫu nhiên không? Không biết. Rồi, để thua em. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Quý vị thí dụ nè. Cái hoa, cái hạt hoa là cái nhân. Đất là một cái nhân. Nước là nhân. Tất cả những cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả là cái hoa này nó có mặt. Nhưng mà cái nhân mình gọi đó là mình, nó trước mặt này là mình gọi nhân nè, nhưng mà đi tìm cái nhân nào mà để ra cái hạt này nữa thì trở về đi tìm nó từ cái bông. Rồi cái bông này từ đâu mà nó ra? Phải không? Thành thử ra đi tìm cái nhân đầu á không thể tìm. Bởi vì nó trùng trùng mà. Ở hiện mình cắt một cái đoạn mình nói con từ cha mẹ sanh. Mình có lý, nhưng mà suy cho cùng á, ủa giờ cha mẹ con từ đâu sanh? Phăng phăng tìm hoài không có cái nhân đầu. Đó là trùng trùng duyên khởi. Cho nên quý vị nhớ ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng quý vị tụng không? Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung. Từ ở trên cái đỉnh đầu này phóng ra, từ tùng nhục kế trung. Gì nữa? Ai nhớ cái bài đó? Dân ở đây không tụng công phu sáng à? Không có công phu sáng à? Chắc là công lưng không phải không? Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trên đỉnh đầu này phóng ra một luồng hào quang sáng. Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, một luồng ánh sáng, 100 luồng ánh sáng. Quang trung giọng xuất, trong hào quang đó xuất hiện ra nữa thiên diệp bảo liên, hoa sen ngàn cánh. Trong hoa sen ngàn cánh đó có một vị Như Lai, hữu thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai. Trong hóa Phật đó, lại trên cái đỉnh của hóa Phật đó phóng 10 đạo hào quang, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang trung. Trong mỗi hào quang, quang trung giống xuất ra nữa. Thì cái câu nói đó là gì? Tượng trưng cho cái ý nghĩa là trùng trùng duyên khởi. Từ cái này nó ra, từ cái kia nó ra. Đi tìm một cái làm sao ra. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ quý vị nói. Cái trứng từ con gà ra. Nói nghe cũng có lý. Nhưng mà con gà từ đâu ra? Tự trứng ra rồi. Hỏi trứng từ đâu ra? Tìm sao ra? So you ask a question. What is the first point unable to find? So we can ask a question back. The egg and the chicken, which one is first? If the chicken is first, the chicken have to come from an egg. So where's the egg come from? A chicken. So you're unable to describe at this point. Nhưng mà trong mỗi một cái nó có nhân và nó có trùng trùng cái duyên của cái nhân đó để nó có nhân nó có mặt. Pháp Hòa nói ví dụ ha, quý vị làm cơm rượu, nếp là một nhân, men là nhân, nước muối là nhân. Men trộn với nếp, có một chút nước muối khi vò, không hề cho miếng đường nào hết, không hề cho một giọt nước nào hết. Ủ nó lại 3 ngày sau vỡ ra thì ở trong cái ly cơm rượu đó có nước và rất ngọt. Vậy thì nước từ đâu ra? Đủ nhân, đủ duyên thì cơm rượu nó có mặt. Trong cơm rượu, quý vị, trong cơm rượu không, mình không có miếng nước nào hết, trong men khô queo không có miếng nước nào hết, nhưng mà hễ duyên hợp đủ á thì cái nó có mặt. Có ai dở ra lén lén coi nó rỉ nước ra lúc nào không? Không có. Cho nên đi tìm không có ra. Mà bây giờ nếu mà mình để cái thời gian của mình á mà đi tìm cái nhào có trước, rồi sao? What happened? Tiếng Anh nó kêu what's the point. Cũng vậy thôi. Cho nên đối với Đức Phật, có nhiều người ta hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, trái đất này ai sanh, rồi sau khi trái đất này nó tan rã đi về đâu, Phật không có trả lời. Rồi con thầy đó, thầy lợi, thầy mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, con hỏi ngài 3 lần rồi, hôm nay con xin hỏi ngài lần cuối cùng, ai tạo ra trái đất này, rồi trái đất này sẽ đi về đâu? Hôm nay Đức Thế Tôn không trả lời, và con xin tuyên bố là con nghỉ tu, trả áo lại, không tu nữa. Phật mới nói: hồi đó thầy tới đây thầy tu, thầy có ký giao kèo gì với tôi không? Nói: dạ không, không có điều kiện. Vậy thì hôm nay thầy có ra đời cũng đừng đặt điều kiện. Bởi vì cái gì cần nói mới nói, cái gì không cần nói mất thì giờ. Even you can find a chicken or an egg where one of them will be first, so what's the point? Everything's still the same. So the main thing now you can do is transform the 3 poisons deep in with you: the hate, the greed, the ignorance. Đức Phật nói mình giải quyết cái tham sân si trước, còn đi tìm cái nhân nào đầu tiên, con gà, cái trứng đầu tiên, hay là thậm chí quý vị nói trái cam sanh từ hạt cam, rồi hạt cam từ đâu ra, hạt cam từ trái cam, nói hoài nói không cùng. Giống như mình nói mình từ cha mẹ ra là mình nói lý lịch trích ngang đó. Giống như bây giờ mình nói tôi sanh ngày đó tháng đó là mình trích ngang mình nói đó. Tại vì ngày đó mình có mặt mình mới kêu là sanh đó. Chứ thật sự ra mình đã sanh sao? Mình đã sanh 9 tháng ở trong bụng mẹ mình rồi. Nhưng mà cái đó là nói cũng còn ngắn á. Nói sâu chút nữa là mình sanh phân nửa ở nơi ba rồi, phân nửa nơi mẹ rồi. Rồi khi mình hình thành cái trứng chút xíu vậy, rồi 9 tháng 10 ngày đó. Cho nên đối với người Á Đông mình á, sanh ra là đã tính 1 tuổi. Tại vì 9 tháng ở trong bụng là đã tính 1 tuổi rồi. Cho nên tại sao rồi người Việt mình sanh ra nó 12 tuổi mà nó 13 không à? Đó là mình nói theo cái tuổi của mình là gì, mình tính luôn cả 9 tháng ở trong bụng. You get the point? Why we call you 1 year older than as usual? Nhưng mà mình nói đó là mình nói vậy thôi, chứ đi tìm nữa là nó đã có phân nửa rồi đó. Phân nửa ở nơi ba, phân nửa ở nơi mẹ. Giống như bây giờ nè, cái thân này nè, mình ăn đâu phải chỉ có cơm gạo đủ. Bây giờ thôi, giờ nói mình ăn một món thôi, ăn món gạo. Gạo từ đâu ra? Rồi cái gì làm cho gạo nó lên? Hoặc là ai là người tưới? Rồi cái ông tưới nó từ đâu ra? Ổng cũng từ cha mẹ ổng, từ ổng cố hồ sơ ổng, rồi ổng lấy cha ổng cố hồ sơ ổng từ đâu ra? Tìm hoài không có ra, trùng duyên khởi. Cho nên nhà Phật mới nói tất cả pháp do duyên sanh, tất cả pháp do duyên diệt, tất cả pháp do duyên sanh. Cho nên đã là duyên sanh thì huyễn có, mà đã là huyễn có thì không có thật. Như vậy thì trong Bát Nhã Tâm Kinh nói không, không có nghĩa là không có gì hết. Không đây có nghĩa là không thật có. In Buddhism, when we say everything is empty, doesn't mean nothing. Empty, it means it's not real. Cái chữ không trong bậc Phật giáo nói đó, không đây là không thật có, chứ không có nghĩa là không có gì. Làm sao không có gì được? Có chứ, nhưng mà không có gì thiệt hết. Cái gì cũng do duyên tập. Đây là cái nhà nào trước kia nó không có, do gỗ, do này kia đủ thứ gây là nó có. Duyên hợp mà nó có mà. Nhưng mà cái này nó thiệt không? Thí dụ như 10 năm, 20 năm nữa nó mục, nó sập, hoặc là do một trận cuồng phong nào đó, đó là, đã là duyên sanh thì giả có. Cho nên là mà đã giả có là không. Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có nhưng không. Nhưng mà cái tình thầy tu không phải cái tình bình thường như mình nghĩ. Thấy không? Cái tình của mình là mình tình dính mắt. Tình thầy tu có tình, nhưng mà cái tình của ông không có dính. Đa tình. Cho nên là xưa ta mới để cái câu thoát tục tức tiên cố, đa tình thị Phật tâm. Kẻ thoát tục là cốt cách của tiên nhân. Tâm ông Phật là cái tâm nhiều tình, đa tình thị Phật tâm. Cho nên mình mới hỏi người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. À, có không, không có, vậy mới kỳ. À chà, sao nó đại, nó đúng dữ vậy nè. Có một câu hỏi bằng tiếng Anh: What is the wisdom of emptiness? Mới vừa nói liền tức thì. The question is the insight about emptiness. Chữ không đó. Câu hỏi nói gì? Hỏi về không. In Buddhism, when we say empty, it doesn't mean nothing totally. But the emptiness in Buddhism means it's there, but it's not real. Just because many elements come together, you see something appear. But because everything comes from the conditions of elements, so therefore nothing can stay forever. Do you see what I mean? For example, this table, we call it a table, but this table is made by non-table elements, because the wood, the stand, the nails and everything, not table, but they come together, the conditions bring them together, they temporarily call table. But this is the table, but in this table we can see just because the conditions help us come together, call a table, but it cannot last forever. So the emptiness in Buddhism doesn't mean nothing. It means not real. Even our body, this is the body of emptiness, because one day everything will go back to itself. The earth, the water, the heat, the air. We still survive because these four elements still support us. So one day these four elements no longer cooperate together, we go back to as who we are. You see what I mean? So this body is made by non-body elements. This house, this veranda is made by non-veranda elements. Mới vừa nói chữ không rồi bắt lên cái câu hỏi giảng về chữ không. Xin thầy giải thích quan niệm chấp nhận hoàn cảnh của mình dù mình không vui vẻ vì cho rằng đó là nghiệp. So với quan niệm Tây Phương, họ muốn tự thay đổi hoàn cảnh của mình phần nào. Con thay đổi khi cho là nghiệp thì có vẻ thụ động. À, con thấy đôi khi là nghiệp là thụ động. Dạ đúng. Ở trong nhà Phật, mình tu là mình chuyển nghiệp, nhưng mà nó có nhiều cách chuyển. Mình có thể trong cái trước khi mình chuyển nghiệp á, mình phải tư duy quán chiếu coi cái hoàn cảnh mình có khả năng để chuyển hoàn cảnh không. Có nhiều khi mình chuyển nghiệp hoàn cảnh, chuyển nghiệp cái cách mình suy nghĩ. Có nhiều khi cái hoàn cảnh mình chuyển không được, nhưng bây giờ á, mình chuyển cái nghiệp của mình thành cái nguyện của mình, thì mình sẽ sống nó vui vẻ, nó thoải mái hơn. Có nhiều người ta thay đổi cái hoàn cảnh là vì người ta cứ muốn thay đổi thôi, cứ thấy được, không được là người ta thay đổi. Nhưng mà xin thưa, thay đổi cái hoàn cảnh thì dễ, mà thay đổi cái tâm thức nhận định của mình nó khó. Cho nên nhiều khi mình thay đổi hoàn cảnh liền liền, nhưng mà mình vẫn không vui vẻ, là bởi vì mình chưa thẩm thấu được cái gì mình cần thay và cái gì mình không cần. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Con của mình nó mắc bệnh, mình nói là nghiệp. Giờ tôi muốn thay đổi cái hoàn cảnh này, làm được không? Không lẽ mình xách con mình giao cho người, mình cho chính phủ, mình cho mấy cái adapter, mình không dòm ngó gì tới con mình. Thành không? Có những hoàn cảnh đó là nghiệp của mình, không thay đổi được, mình phải chấp nhận thôi. Nhưng bây giờ mình chấp nhận cái nghiệp đó mà không bị cái nghiệp thức, cái tâm thức khổ đau về chữ nghiệp đó nó hành mình, mà mình nghĩ rằng nó đã là con của mình thì là cái duyên của mình. Bệnh là nghiệp của nó, nghìn có nó là duyên của mình. Thôi bây giờ mình nguyện nuôi đứa con bệnh này cho đến ngày phút cuối cùng của nó, hoặc là phút cuối cùng của mình. Bởi vì con mình đã bỏ đâu, mình sanh nó ra rồi. Cho nên không thay đổi được cái hoàn cảnh thì phải thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, để mình vui vẻ, mình phấn đấn chấn, mình phụng sự cho người khác theo cái sở nguyện của mình, mà bây giờ nó vui vẻ hơn. Hồi trước mình nhập ai mình cũng than đó. Kiếp trước tôi không tu, tôi ác lắm, bây giờ con tôi nó như vậy, bây giờ không than gì nữa hết. Tội nghiệp, nó mang bệnh. Mình có chăm sóc nó một ngày, hai ngày, hay là một ngày cũng có một giờ nào đó, nhưng cái nghiệp này phải theo nó cả đời. Còn mình tuy có chăm sóc nó, nhưng mình vẫn cười, nói thoải mái, bình an hơn nó. Như vậy thì giữa cái nghiệp nó đang mang và cái nghiệp mình phải chăm sóc nó, ai nặng hơn ai? Rồi đồng thời, tại sao mình chăm sóc nó mà mình đau khổ? Thì bây giờ mình nghĩ lại, tôi nguyện tôi chăm sóc cho con tôi, vì con của mình mà. Thành thử quý vị biết không, từ cái chữ nghiệp á, mình chuyển thành chữ nguyện, thì nhà Phật nói cái đó là chuyển nghiệp. Chữ chuyển đây không có nghĩa là đôi khi á, mình thay đổi hoàn cảnh, nhưng mà cũng có khi là thay đổi cái cách nhìn, thay đổi cách suy nghĩ. Thí dụ như con mình á, có nhiều khi mình ở trong một cái hoàn cảnh mình không làm được gì hết. Nhiều khi á, quý vị nhìn một cái người mà người ta ham tu, quý vị thấy tội nghiệp, xót xa. Trời ơi, con mình sanh ra mà sao giờ nó cực khổ quá, nó đi tu trong cái chùa nó làm từ sáng tới tối. Nhiều người không cho con đi tu tại sợ vô nó cực. Nhưng mà cả ngàn người được mấy ai cực được cái đó, cực được như vậy. Nhưng mà cái người con đó mà không phải cái nguyện á, sức mấy mà tu được tới giờ phút đó mà để phụng sự người khác. Cho quý vị biết tất cả đều là do cái nguyện lực. Mà cái nguyện lực nó cao hơn, nó sâu hơn, nó diệu hơn, nó màu nhiệm hơn cái nghiệp nhiều. Vì cái nghiệp á, nó giống như là một nắm muối. Còn cái nguyện mình á, nó giống như là cái hồn. Nếu mà mình, cái nguyện mình nó nhỏ như cái ly nước này thì nó mặn à. Nhưng mà cái nguyện mình nó như cái hồ thì nắm muối nó chẳng nghĩa gì hết. Cho nên cái chữ chuyển nghiệp trong nhà Phật có hai cách chuyển. Chuyển hoàn cảnh, chuyển tâm tư, chuyển cách suy nghĩ. The question is, do I able to transform my previous karma? In Buddhism, when the word transform means or change your karma, doesn't mean you try to do something. Yes, you are allowed to, if your capacity able to. Sometimes you're unable to change the situation, but you can change the way you think. The way you think, the way you reflect, the way you accept, always can make you feel better, even you still stay in the same situation. Quý vị có hiểu yếu mà nói vậy ha? Thì cái chuyển nghiệp á, đạo Phật không có biểu mình thụ động à. Nhưng mà nói cái nghiệp đó là nhiều khi á, một phần để cho chúng ta thấy, biết nó là nghiệp và tìm cách chuyển. Cho nên bởi đời này mình mới tu đó. Mình tu để mình chuyển cái nghiệp của mình. Có thể là bây đời này mình chuyển chưa được, nhưng mà ở trong tương lai, hoặc là tháng này mình chuyển chưa được, nhưng mà nhờ cái hạnh tu hành của mình chuyển trong tương lai mấy tháng sau nó dễ. Cho nên không phải là thụ động đâu, phải có cái thay đổi chứ. Ví dụ như quý vị thấy không, nếu mà không có cái thay đổi, có cái chuyển nghiệp thì thì mình đâu có giảng kinh thuyết pháp, đâu có mở chùa, đâu có tổ chức làm chi. Nếu nó ôi cái nghiệp cái anh đó chàng đó là nghiệp đi chơi, tôi sẽ cho anh đi chơi, tại nghiệp của nó không. Cho nên mình mới làm mọi phương tiện để chuyển cái nghiệp của người đó. Như hôm qua Pháp Hòa có kể câu chuyện đó, cái cô gái mà thất tình rồi đòi nhảy sông tự vẫn đó, ông thầy cũng chuyển nghiệp cô này. Đang thấy cô này đi xuống dòng sông định tự vẫn thì thầy ngồi trên này, thầy đang niệm Phật vậy đó, thầy cầm sâu chuỗi thầy giục xuống cái dòng sông đó, thì cái sâu chuỗi nó trôi lình vình ở trên đó, thì thầy mới la lên thêm câu nữa, thầy nói rắn độc. Cô nghe rắn độc, cô ba chân bốn cẳng cô chạy lên trên này. Tới hồi mà cô lên được trên bờ rồi, thầy mới lấy cái cây thầy vớt sâu chuỗi lên. Cổ mới mắng ông thầy, cổ nói thầy tu còn nói dốc, nói sâu chuỗi mà thầy kêu rắn. Ông thầy mới nói nếu tu không nói rắn cô đâu có chạy lên đây làm gì, mà nếu mà cô ham chết quá mà tại sao cô sợ rắn. Như vậy rõ ràng trong cô còn ham sống sợ chết, thì đừng vì một cái chuyện thất tình nhỏ mà tự vẫn. Hồi trước kia cô này nghiệp của cổ là nghiệp thất tình và đòi đi tự vẫn, nhờ sâu chuỗi thầy liệm xuống, nhờ con rắn độc nó đổ cô, thấy không? Cho nên cô chuyển cái nghiệp nghĩ khác. Mình thất cái này mình gieo cái khác, mình không được người ta thương thì bây giờ mình đi thương người, mà không phải thương một người mà thương nhiều người, mà đã thương nhiều người thì đâu sợ thất tình nữa, có phải không? Vì tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Tôi yêu mà yêu một khối rồi, chứ không phải yêu một tảng rồi. Yêu một khối, một container of love. Khối là một container. So if you become a monk, you also have love, but now it's not the attachment love. Your love is more wide, more deep, more open. The more you love others, you don't have to worry you have broken hearts, because you love only one person. So if that person not responds, your heart will break. But now you love everyone, you don't have to worry. So as a monk, your love is more greater than an individual love. Your love is the community love, the love of all. Mô Phật kính Thầy, có phải khi Thầy đặt pháp danh là tượng trưng bản tánh của mỗi người, nhưng Thầy chỉ thấy tên và tuổi như vậy là thế nào? Này đâu phải Thầy bói đâu mà coi tên coi tuổi mà đặt. Xin thưa như thế này, dĩ nhiên khi mình đặt một cái pháp danh, giờ nói trước hết đó cái chữ pháp danh. Pháp danh từ đâu ra? Nguyên thời của Phật không có vấn đề đặt pháp danh. Cái vấn đề đặt pháp danh này á, là sau này do các tổ bên Trung Hoa chế ra, rồi mình người Việt Nam có phần ảnh hưởng. Chứ nguyên thủy của Phật, thời của Phật không có đặt pháp danh. Người đó pháp danh tên gì thì lấy tên đó trong đạo luôn. Nhưng mà ngày xưa á, người ta trùng tên cho nên lấy cái tên làng á, đặt thêm cái tên của cái người đó nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ chữ Ca Diếp, quý vị thường nghe Ca Diếp đó, thì Ca Diếp nhiều lắm, cho nên muốn phân định là Ca Diếp nào thì mới lấy cái tên làng của cái vị Ca Diếp đó sanh á, kêu thêm nữa để phân định là ông Ca Diếp nào. Cho nên trong kinh mới có cái câu là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. U Lâu Tần Loa là cái xóm làng của cái vị Ca Diếp đó sanh ra. Quý hiểu ý không? Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ là Pháp Hòa thì có thể Việt Nam, Úc, Châu, Mỹ, Á gì đó có thầy nào nữa tên Pháp Hòa. Như giờ muốn biết Pháp Hòa nào các phải đặt Pháp Hòa Canada, ông Pháp Hòa Úc, ông Pháp Hòa Mỹ, ví dụ vậy. Phật tử mình giờ ở đây là quá trời diệu phước, diệu tùm luôn hết. Diệu phước A, diệu phước B, diệu phước C gì đó. Thì ở đây cũng vậy. Cái chữ pháp danh đó là do chư tổ Trung Hoa sáng chế ra. Và để muốn đúng ra là cái vị thầy đặt pháp danh là muốn người đệ tử này học theo cái hạnh tu của cái tên mà người mình muốn, chứ không phải là nhìn vô cái đó rồi đoán tướng đoán tuổi gì để mà đặt đâu. Nhưng mà có một số thầy là để cho dễ dàng trong vấn đề đặt tên thì người ta lấy cái tên này á, người ta phân ra người ta đặt cho nó dễ để khỏi suy nghĩ. Pháp Hòa nói ví dụ cái cô đó có tên là Lê Thị Tâm thì tâm nó nhiều lắm, tâm bình, tâm phước, tâm ngọc, tâm gì đó, lấy chữ tâm đó mà phân ra. Thí dụ như tâm mà đi với tánh, tâm tánh, hay là người đó tên Lành cái đặt Hiền, Hiền với Lành nó cũng giống nhau. Rồi có nhiều khi cái nghĩ đó tên là Nguyễn Thị Thìn cái đặt là pháp danh tâm mẹo, Thìn với mẹo. Có cái cô đó cổ tên là Lê Thị Trường, cho tên gì đây, à cái tô đó cổ tên là Lê Thị Trường pháp danh Quảng Nhuận, ráp lại là Nhuận Trường. Ê, người ta chọc cổ nói trời ơi cô tên Nhuận Trường. Cổ đi vô cổ nói thầy ơi thầy, con complain thầy, tự nhiên thầy đặt con Quảng Trường, không nói gì đâu complain quanh năm khỏi lo bón. Thế thì cái vị thầy là nhiều khi ta đặt pháp danh đó là ta dựa theo cái tên cũng có. Rồi giờ thí dụ như giờ các anh đánh tên David, tên gì đâu hiểu đâu đặt, thì không lẽ David, không lẽ hoặc Quảng Vịt, Quảng Gà gì đó, không phải. Có những tên Mỹ sao mình căn cứ mình đặt được. Thì bây giờ mình đặt một cái tên để theo cái ước nguyện của mình. Đúng ra là đặt theo cái tên mà mình ước nguyện người đệ tử đó theo mình, theo cái ý nguyện mình. We are talking about naming Buddhist followers when they taking the three refuges. We call Pháp danh, it means the Buddhist name, the Dharma name. And the question is, according to what? Then the monks can give them, can give you the name, whether according your real name or your personality. Sometimes we never know who you are, but sometimes it's in order to help us a little bit, we base on your name in order to have another name similar meaning to that. Thí dụ như có người nào mà tên Nguyễn Thị Dữ, có thể là tại vì hồi nhỏ nuôi khó cho cha mẹ đặt tên Nguyễn Thị Dữ đi. Không lẽ bây giờ mình đặt tên là Diệu Chằn, Chằn Dữ cho nó sống thôi. Nghe dữ quá thì đặt là Diệu Hiền để cho nó đói lại, phải không? Thì cái đó là cái ước nguyện thôi đó. Thành thử ra cái người thầy đặt tên cho đệ tử pháp danh á, là mong mỏi cái người đệ tử đó. Này cái này cũng câu hỏi cũng năm giống giống nè. Kính thầy cho con hỏi, khi thầy đọc pháp danh á, thầy chỉ cần tên tuổi đó vậy đó, không phải coi bói coi tướng gì đâu, cần tên cần tuổi. Là lý do ta hỏi mình tên tuổi để làm chi, để ta điền đâu cái mẫu đó, ngày sinh tháng đẻ của mình, rồi cái tên thật của mình, rồi thầy đặt pháp danh. Bây giờ đó là trong cái sổ pháp danh của Pháp Hòa in đó, thì Pháp Hòa còn thêm một cái hàng nữa để những em nó nhỏ nó sinh ở đây đó, thì mình cho thêm tiếng Anh. Thưa thầy, Phật dạy phải nhẫn nhịn, nhưng mình đã nhường nhiều lần, người ta vẫn tiếp tục ngang bướng đụng chạm đến quyền lợi của mình, như vậy mình phải làm sao? Thì ăn thua đủ chứ làm sao. The question is, if you, I keep patient so many times and they continue to abuse me, to bully me, so what can I do? I said, go ahead.
Xin thưa
như thế này, đạo Phật luôn luôn khuyên người đệ tử sống bằng cái tâm lành mạnh thánh thiện trước. Còn những trường hợp mình cần phải đem luật pháp hay lý lẽ để mình ứng xử, thì chừng đó buộc lòng mình cần làm thì cũng phải làm thôi. Nhưng mà không bao giờ lấy cái đó làm trước, mà phải lấy cái đạo đức làm đầu. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, quý vị có đọc truyện Kiều á, quý vị nhớ là cô Kiều bị biết bao nhiêu những cái đau khổ. Khi cô gặp được Từ Hải là một người có quyền thế, thì lúc này cô là một lệnh bà, thì cô muốn trở về cô trả thù tất cả những người đã làm khổ cô, phải không? Từ Sở Khanh, Hoạn Thư, Tú Bà, vân vân. Nhưng mà nhà Phật á, trước hết á, người ta thường hay lấy, người ta thường lấy cái luật pháp trong đời ra để người ta xử. Mà nhà Phật á, thì luôn luôn hướng dẫn cho cái người đệ tử, người tín đồ lấy cái đạo đức lẽ phải sống làm đầu. Còn trường hợp nếu mà cái người đó họ quá đáng, họ cần phải đến luật pháp để khai thị cho họ, thì chừng đó mình có làm cũng không có lỗi, bởi vì mình đã hết sức rồi. Mà mình làm cho đúng luật, chứ còn mình không có gian manh, tức là mình không có đút lót, mình không có làm đủ mọi cách để hại là người đó không. Nếu cần mình giữa mình với nhau giải quyết không được và cần phải tới luật pháp thì luật pháp giải quyết, mà mình không hề có một sự gọi là gian trá nào ở trong điều đó hết, thì cái đó không có phạm. Cho nên quý vị biết á, tại sao trong chùa có ông thiện ông ác. Ông thiện là tượng hộ pháp đó, ông ác là tượng ông Tiêu đó. Trong cái ác, cái dữ dằn của ông Tiêu, nhưng mà trong cái trái tim của ông Tiêu là trái tim của một Bồ Tát. Quý vị có thấy không? Hồi xưa mình coi phim như vậy, có nhiều người ta biết con họ làm trật, họ trói con họ lên trình để mà theo luật pháp xử. Vì sao? Quân pháp bất vị thân, không có kiên nể người thân mà phải làm đúng luật. Thở đây cũng vậy, nếu mình đã nhịn nhường mà lòng mình không hề có một chút gọi là muốn hơn thua thắng thiệt gì hết, thì mình cứ làm tận cùng cái khả năng của mình. Pháp Hòa nói ví dụ ha, cái ông thầy mà dạy võ đó, dạy mình đánh võ đó, thì đầu tiên nhất á, là ông biểu cái người học trò làm gì. Ai đánh mình phải chạy, chứ không có ông thầy nào nói hôm nay thầy dạy võ cho con để con đánh người khác. Không ông thầy dạy võ nào nói như vậy hết. Mà cái đạo lý đầu tiên của kẻ học võ là học để tự thân, chứ không phải để đánh người. Ai đánh mình chạy, đến khi nào mình không còn cách thì chừng đó mình mới dụng võ để tự vệ mình, chứ không hại người. Đó là cái đạo lý của người học võ. Đệ tử Phật cũng vậy, luôn luôn lấy cái đạo đức ứng xử với người. Cho nên người ta hỏi bây giờ đó, ta hỏi chúng ta, tôi nghe người ta dạy Phật giáo nói đủ thứ giáo lý, bây giờ cho tôi muốn biết gọn gàng về đạo lý nhà Phật nè. Anh nói gọn gàng câu đạo lý nhà Phật cho tôi nghe coi. Mình nói làm sao? Gom lại tất cả đạo lý nhà Phật có 3 câu thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đủ rồi. Đó là cả đạo lý của nhà Phật. Còn nói giảng là nói rộng thôi, nói cho rộng rãi, nói cho tường tận để cho người đệ tử nắm bắt đủ kiểu đủ cách để mà ứng dụng trong cuộc sống đầy kiểu cách này. Nhưng mà gom gọn còn 3 câu. Một khi tâm đã trong sạch thì làm gì có làm ác. Không cần nói lành mà vẫn lành. Cho nên Pháp Hòa nhớ Hệ Thượng Lãng Ông của Việt Nam mình, ông mới nói việc ác còn làm, việc thiện còn lười làm, huống chi là phải làm ác. Hải Thượng Lãng Ông nói một câu như vậy. Việc thiện tôi còn làm biến nữa, tôi làm biến làm việc thiện, thì nói chi tới chuyện ác. Giờ đâu làm, ý muốn nói là không làm ác đó, nhưng mà nói kiểu vậy đó. Nói việc thiện tôi còn lười, chứ nói chi làm việc ác. Quý vị đọc trong Hải Thượng Lãng Ông toàn tập, quý vị thấy những câu này. Thì ở đây cũng vậy. Cái sự quý Phật tử đừng có hiểu là, quý vị đừng hiểu là, ví dụ như nói đạo Phật dạy mình ít muốn biết đủ rồi, không lẽ mình không phát triển gì hết sao? Không, mình cứ phát triển theo khả năng chứ. Nhưng mà cái câu nói đó là đừng làm những gì mà mình hơn cái khả năng mình, thì mình chuốc lấy cái đau khổ, cái phiền muộn cho mình. Thí dụ như bây giờ á, cái bác đó lớn tuổi rồi, nhưng mà cứ quên mình lớn tuổi, tưởng mình còn hai mấy, khiên cục gạch, cục đá bao nhiêu ký đó, cục xương sống. Nó nói trời ơi, tôi đi làm công quả mà sao Phật không độ. Độ sao nổi, Phật ngồi trong kia còn bệnh, ngoài này mình khiêng đá mà không gỡ giấy báo trước, Phật ra đỡ sao kịp, cột xương xong. Cái đó gọi là không biết. Cái đó mình phải biết đủ, tức là mình biết đủ cái sức khỏe mình, mình làm theo khả năng của mình. Giống như mình cái bao tử, mình biết như mình ăn, ăn cho đủ cái bao tử mình thôi. Như vậy đó, đạo Phật không có thụ động bất cứ việc gì. Ở trên vấn đề hành xử cũng vậy, nhưng mà không bao giờ dạy đệ tử là ăn miếng trả miếng. Lấy cái hạnh đức ra đối xử với mọi người trước, rồi đến khi nào mà tận cùng không được nữa thì lúc đó mình mới ứng xử, nhưng mà không vì ác tâm, mà chỉ vì muốn tự vệ, hoặc cho người đó phải hiểu cái đạo lý sống trong đời, họ phải có một cái điều tương đối, chứ không để họ quá đáng. Nên như vậy thôi. Thầy trả lời làm cách nào bỏ quá khứ, nhưng có chuyện gì đó quá khứ lại nổi lên trong tâm, sẽ nhớ cả hai. Này chữ bác sĩ mà y tá đọc không ra. Thầy trả lời dùng cách nào bỏ quá khứ, nhưng có chuyện gì đó quá khứ lại nổi lên trong tâm, sẽ nhớ cả hai ngày mới nguôi. À, hai ngày mới nguôi cũng còn ít, nhớ có hai ngày mà đâu có sao đâu. Có nhiều người ta nhớ còn hơn, mà ta gặp lại ta nói 10 năm chưa gặp tưởng tình đã cũ, mà hai nghìn năm cũ. 10 năm ta còn không sợ, mình có hai ngày mà lo gì. Nhiều khi ta giận nhau, ta thèm ngó nhau, ta nhìn lén không. Đôi khi trộm nhìn nhau, xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn như ngày nào. Rồi đứng góc đằng kia tự than, kể từ khi vắng em như tấm vải lụa nhàu. Nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn. Kính thưa đại chúng, ai trong chúng ta cũng có quá khứ hết. Không có người nào không có quá khứ hết. Tại vì có quá khứ mới có hiện tại, có hiện tại mới có vị lai. Có ngày hôm nay là vì có ngày hôm qua, có ngày hôm nay mới có ngày mai. Cho nên không có gì lạ mà khi không có quá khứ. Nhưng mà Phật dạy mình như thế này: nếu một người nghĩ về quá khứ rồi chấp vào quá khứ đó là mình, thì người đó sẽ khổ vì quá khứ. Hiện tại còn không nắm được thì lấy gì mà nói quá khứ. Bây giờ Pháp Hòa nói ngồi đây nè là giây phút hiện tại đúng không? Nhưng mà giây phút hiện tại này trong từng khoảnh khắc nó trở thành quá khứ. We call this is the present moment, but this present moment become the past every single minute. Trong cái hiện tại này nó cũng bắt đầu nó đã là quá khứ. Cho nên ba thời không thể được: quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có cái nào mình nắm được hết. Chỉ có một cái là enjoy. Có thì cái enjoy. Giống như đây nè, bây giờ có nước lạnh, uống nước lạnh. Một lát nữa ai đãi Coca thì uống Coca mà không nhớ nước lạnh. Tại vì mình, cái quá khứ nó đã qua. Mà nếu cái nhớ đó nó lại làm mình đau khổ thì lại là quá khứ tiêu cực. Có những quá khứ nó nuôi dưỡng mình thì cái quá khứ đó, nhưng mà nhớ nó cũng không phải là mình đâu, dù nó là đẹp. Nhưng mà bất quá nó dưỡng mình được một cái, cái quá khứ đó nó dưỡng mình được một chút trong cái đời hiện tại này. Pháp Hòa nói ví dụ, hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa, Pháp Hòa sống trong chùa vui vẻ như thế nào. Bây giờ lớn lên rồi có nhiều lúc mình buồn, mình không muốn tu nữa, cái mình nhớ hồi nhỏ mình ở trong chùa mình có những cái niềm vui vậy. Thì cái niềm vui của tuổi nhỏ đó nó nuôi dưỡng cái đời tu hiện tại của mình. Còn mình nhớ hồi nhỏ tôi vô chùa, tôi đói bụng, tôi xuống bếp, tôi bị cái bà đó bà giữ, nó mà ký đầu, bà không cho ăn gì hết. Bởi vì tôi ghét mấy bà trong chùa lắm. Cái đó là cái quá khứ nó ảnh hưởng hiện tại. Đấy không? Thành thử ra ai cũng có quá khứ, nhưng bây giờ mình quán đi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, thực chứng là ở đây. Quý vị nhớ bài kinh đó không? Bài kinh Đức Phật dạy nhất dạ hiền giả, người biết sống trong một ngày, mà có một vị đã dịch là người biết sống một mình. Người biết sống một mình không phải là lên rừng, lên núi, ở một mình kêu là sống một mình đâu. Sống một mình mà tâm tư nghĩ nhớ tùm lum hết thì cũng đa mình lắm, không có một mình. Cái một mình đây là gì? Sống không lưu luyến quá khứ, không lo lắng cho tương lai, mà không dính mắc cái hiện tại. Thí dụ giờ hiện tại mình trẻ đẹp, rồi mình cứ muốn mình trẻ đẹp hoài, mình quên rằng cuộc đời là vô thường, thì khi nó già đi cái mình buồn mình khổ. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai, ba thời này không có cái nào nó ở yên chỗ hết. Thì thôi, đã là quá khứ ha, thì chúng ta bỏ được nó thì chúng ta khỏe. Còn nếu mà vị này mà có nhớ tới 2 ngày mới nguôi thì cũng còn giỏi lắm, giỏi hơn người 3 ngày. Có nhiều người khổ quá rồi, nói không, 5 năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng gì đó. Khổ tới 5 năm. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh rướm máu. Nhớ tới những ngày rướm máu nữa. Khổ hơn nữa. Rồi, mình hết câu hỏi và cũng hết giờ. Xin rất cảm ơn đại chúng đã nán lại để có buổi sinh hoạt vui vẻ.